Kính thầy cho con hỏi, tại sao có nhiều thầy có tên cùng chữ thích? Tại vì thầy thích. Thưa đại chúng, cái chữ thích á không phải có từ thời Phật. Cái chữ thích này là do ngài Đạo An ở Trung Hoa ngài đề xướng. Bởi vì ngài nói rằng tất cả các thầy xuất gia theo Phật đều là đệ tử của Phật Thích Ca. Thì bây giờ nếu như mình đã nhận mình là đệ tử con Phật thì thôi bây giờ mình để cái chữ thích đó, thay vì mình để là Thích Ca Pháp Hòa thì bây giờ bớt cái chữ ca đi, lấy chữ thích. Nhưng mà cái chữ Thích Ca đó nó không phải là nghĩa gì cả, không phải là, mà chữ Thích Ca đó là nó phiên âm từ tiếng Phạn là Sakya. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi nguyên tiếng Phạn là Sakya Muni. Và hôm đây có một số các thầy thay vì xài chữ thích gì đó thì thầy đã dùng nguyên chữ luôn Sakya gì đó. Ví dụ như thầy đó là Pháp Hương, Sakya Pháp Hương, Sakya Pháp Hòa. Thí dụ bây giờ mình introduce, mình giới thiệu mình với người Mỹ hay là người Ấn Độ hay người Tích Lan, mình nói thích gì đó, họ không biết chữ thích đó là gì đâu. À, thì mình ghi chữ Sakya. Nhưng mà bên chỉ có truyền thống Việt Nam Trung Hoa mới xài chữ thích, chứ còn Ấn Độ, Lào, Campuchia hay là Hàn Quốc, Nhật Bản, chứ còn không có ở các nước phương Nam Phật giáo. Làm sao chúng ta có thể diệt trừ được sự tham? Tham là gì? Là cái mà chúng ta muốn. Những cái chúng ta tham nó có hai loại. Có khi chúng ta tham những cái chúng ta không cần, và có đôi khi chúng ta tham quá cái chúng ta cần. Còn nếu như trường hợp mình cần bao nhiêu mà lấy bao nhiêu thì không gọi là tham. Vậy thì tham là một phần trong cuộc sống của chúng ta, vì chúng ta là con người, mà bản chất con người là có tham. Nhưng mà tham mà đừng có để mình tham cái kiểu mà mình bị cái nghiệp tham nó lôi. Khi chúng ta lấy đủ để mình xài gọi là muốn, còn khi chúng ta lấy hơn cái mình cần thì gọi là tham. Cái gì mình không cần đừng lấy để cho người khác xài, ngay đó mình hết tham. Hay là mình tạm thời mình nói ngay đó là mình tu cái tham, chứ còn nói diệt trừ thì khó. Tại vì mình vẫn còn sống trong cuộc đời, mà cõi chúng ta được Đức Phật gọi là cõi dục, gọi là cõi ham muốn. Cho nên Đức Phật không có nói chúng ta gọi là đừng muốn gì hết, mà Đức Phật nói sao? Ít muốn. Nhưng mà ngược lại chúng ta nhắc Phật, nhắc mình sao? Biết đủ. Biết đủ thì chúng ta vẫn muốn, nhưng mà ít muốn, muốn cái đủ thôi chứ đừng muốn. Con xin hỏi thầy, con đau khổ rất nhiều và con cũng nghe kinh và niệm Phật. Con xin bỏ hết đau khổ và phiền não tiêu tan đi hết. Sao con chưa làm được? Con xin thầy hướng dẫn cho con. Cái này là chữ viết của một cô. Lên gặp cô Linh Minh, cô chỉ cho. Thưa đại chúng, bất cứ khổ đau phiền não nào nó cũng cần có thời gian để nó tiêu hóa. Mình đọc kinh, mình lại Phật, mình mới làm được cái phần hình thức văn tự, nhưng mình chưa đủ quán chiếu để mình thực chứng. Bát nhã có ba loại: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật chứng bát nhã. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh ngày nào cũng tụng ngắn ngắn, đó mới chỉ là văn tự bát nhã thôi. Mình phải ứng dụng bát nhã trong cuộc sống của mình, phải quán làm sao thấy cho được sắc tức là không, khổ chính là hạnh phúc. Tại sao khổ là hạnh phúc? Thí dụ như nói trời ơi, tự nhiên giờ người đó bỏ con rồi, con khổ quá, nhưng con quán ra được điều nhờ người đó không còn với con, cho nên con free, con đi chùa. Cho nên chắc gì người ta bỏ mình là đã khổ đâu, người ta giải phóng cho mình mà, người ta cho mình được cái sự tự do mà, tại sao lại khổ? Trong cái khổ đó nó có cái hạnh phúc, nhưng mà tại mình chưa thấu ra thôi. Quý vị ở đây có ai uống trà trà đinh chưa? Cái lá trà nó cuốn như cái đinh vậy, đắng ơi là đắng. Vậy mà uống xong cái miếng đắng đó, nó vượt khỏi cổ họng, cái là cái vị nó ngọt mà nó làm mát. Khổ qua ăn nó đắng, nhưng mà sao cái đắng đó là gì? Mát. Cho nên cái gì mà đắng gọi là khổ, cái gì mà đắng gọi là khổ, nhưng mà đắng chừng nào thì cái vị thuốc nó lại tốt chừng này. Khổ dược lợi ư bệnh, thuốc đắng có lợi cho bệnh. Khổ dược tức là thuốc đắng, lợi ư bệnh là có tốt cho bệnh của mình. Mình niệm Phật tụng kinh mới văn tự thôi, bây giờ vượt văn tự quán chiếu. Cái khổ của mình chắc đã là khổ nhất chưa? Chưa đâu, còn muôn ngàn người ta khổ hơn mình nữa kìa. Và cái câu mình có thể quán là gì? So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Cái vũ trụ mênh mông này, thiên hạ người ta khổ hơn mình dữ lắm kìa. Hỏi chuyện khổ vụ gì? Trời ơi, tôi làm ra nhiêu con tôi nó phá nhiêu. Mô Phật, chỉ còn có phước, còn đi làm có của cho nó phá. Còn tôi nè, tôi không còn gì mà nó phá, mà tôi phải đi vay nợ, tôi trả nợ. Có những người phải đi mấy mượn tiền trả nợ cho con. Mà cái người mà cho nó mượn nợ không kiếm nó, kiếm má ba nó thôi. Thì bây giờ so với cái người nghèo mà phải trả nợ cho con, với mình làm nhiêu con nó phá nhiêu, ai hơn ai? Cho nên so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Quán được như vậy gọi là quán chiếu bát nhã. Văn tự khổ, trời ơi tôi khổ quá, thấy không? Cho nên có cái gì, cái bài hát gì đó, bây giờ tôi chẳng con tiêu gì đó, vì người ta cứ phụ tôi hoài. À, thấm rồi đó. Thấm rồi đó. Tại vì cái này là bắt đầu quán chiếu rồi. Bây giờ là quán chiếu khổ. Văn tự khổ là mình nói lên cái khổ của mình. Đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm vậy đó. Cái đó là, cái này là mấy người đang kêu đúng tên khổ đó. Đến một lúc nào đó quán được cái khổ rồi, gọi là quán chiếu cái khổ. Đọc tên khổ của mình là văn tự khổ. Quán thấy được cái khổ của mình là một phần trong cuộc sống. Có đến thì có đi, có hợp thì có tan, có trẻ thì có già, có sống thì có chết, có đói thì có no rồi có đi, đi ra đó. Có ra mới có vô. Cuộc đời nó có cái gì nó tuyệt đối đâu. Mình ăn xong 2 tiếng sau thì nó phải ra chứ. Nếu nó không ra là uống thuốc cho nó ra. Bởi vì nếu mà nó không ra nghĩa là bệnh. Thấy chưa? Thành thử cuộc sống mà nếu không khổ, không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa trên đường đi vô trong cái chánh điện này nè, Pháp Hòa chắp tay, Pháp Hòa đảnh lễ xá Hòa Thượng sư ông. Thì khi Pháp Hòa xá xuống thì Pháp Hòa nhìn bút tích của Hòa Thượng, Pháp Hòa thấy có hai chữ Hòa Thượng để: thi vị tùy duyên. Có ai thấy chữ đó không? À, đi chánh pháp hoài, xá sư ông hoài, mà tại vì á, mình luôn luôn nhìn cái bự mà quên để ý cái nhỏ. Sư ông để chữ trong đó đó, thi vị, cuộc đời biết nhìn nó thi vị lắm. Và chính thi vị như vậy rồi cho nên sống tùy duyên. Sư ông nhắc nhở mình đó. Sư ông viết mấy chữ đó hồi 2004. Quý vị có thể viết cái câu nãy vào đọc như đó: không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình có lang thang mới biết nè, chỗ tôi bây giờ lạnh hơn đây. Rồi quý vị ngồi đây quý vị than: trời ơi sao xứ này lạnh quá, đi qua Canada đi về cái hạnh phúc rồi. Cho nên viết một câu bỏ túi: so với cái vũ trụ mênh mông của trời đất, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Ai cũng dành cái nhất hết, tôi là người khổ nhất, không bao giờ chịu khổ nhì hết. Tại vì sao? Tại vì mình là gọi là cái kiểu mà nhà nghèo đứt tay, nhà giàu đứt tay, như ăn mày đổ ruột, khổ một chút cũng rên. Thưa nói như vậy không có nghĩa là mình không khổ đâu, khổ hết á. Nhưng mà tại vì cái câu hỏi là làm sao quán, thì Pháp Hòa thưa là tụng kinh niệm Phật mà hết khổ chưa chắc, bởi vì nó chỉ là văn tự chứ chưa đi tới quán chiếu. Văn tự khổ là mình gọi ngay tên khổ của mình, quán chiếu khổ là mình thấy mình và người khổ giống nhau. Người khổ con, tôi khổ chồng. Người khổ má chồng, tôi khổ má vợ. Người khổ vợ, cũng có người khổ vợ, cũng có người khổ con, cũng có người khổ sự nghiệp, đủ thứ khổ hết. Thì cuộc đời này chẳng qua là mỗi người mỗi cái khổ. Không ai ngồi đây mà nói tôi không khổ hết. Nhưng mà người nào cũng nói trời tôi khổ nhất. Quý vị có 5 người con, một ông chồng hay một cô vợ rồi lên, mà đi tới đâu cũng đóng lò than. Tại Pháp Hòa không than. Pháp Hòa mà chịu than quý vị ngồi nghe 365 ngày cũng có chuyện để cho Pháp Hòa than cho quý vị nghe. Nhớ là Bát Nhã có 3 loại: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật chứng Bát Nhã. Khổ là văn tự khổ, giống như mình đang chịu đó là văn tự khổ. Phải quán chiếu cho được khổ này giúp cho mình tiến hóa, và người khác cũng khổ giống mình, gọi là quán chiếu khổ. Rồi cuối cùng là sao? Thật chứng khổ. Thật chứng khổ. Chết là chết, chết đâu có hết. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly, tại vì mình còn gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống. Chết là chết nhưng đâu có hết. Chết mà đâu có hết phải không? Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly, ra đi vào cõi.